Xin chào mừng quý thính giả đang đến với chương trình Radio Đọc Sách được phát thanh từ Global Links. Kim Nguyên rất vui vì được gặp lại quý thính giả thân thương của chương trình để chúng ta cùng nhau khám phá những cuốn sách cơ đốc hay, cùng nhau trải nghiệm những câu chuyện thuộc linh qua ngòi bút của các tác giả cơ đốc trên toàn thế giới. Và hôm nay, Kim Nguyên sẽ giới thiệu đến quý thính giả cuốn sách mang tên Sống Yêu Thương với thông điệp điều gì có thể xảy ra khi chúng ta học biết yêu thương theo phương cách của Đức Chúa Trời. Cuốn sách này gồm có 3 phần phân tích về những căn bản của tình yêu, những phẩm chất của tình yêu và tác động của tình yêu để chúng ta có thể sống mỗi ngày càng giống Chúa hơn và sống yêu thương nhau như Chúa đã yêu chúng ta. Ngày hôm nay, Kim Nguyên sẽ tiếp tục đọc cho quý thính giả cùng nghe chương thứ 28 của phần 2, Thành kiến trong hội thánh. Giả sử có người đeo nhẫn vàng, mặc áo đẹp vào nơi hội anh em, lại có người nghèo, quần áo rách rưới cũng vào nữa. Nếu anh em ngó kẻ mặc áo đẹp mà nói rằng, mời ngồi đây là chỗ tử tế, lại nói với người nghèo rằng, hãy đứng đó hoặc ngồi dưới bệ chân ta, thế có phải anh em tự mình phân biệt ra và lấy ý xấu mà xét đoán không? Gia Cơ đoạn 2 từ câu 2 đến câu 4. Đã có bao giờ bạn làm điều giống như thế? Gia Cơ đã thấy việc này xảy ra trong hội thánh Chúa. Ông đã đưa ra một trường hợp đặc biệt của sự phân biệt đối xử, của thành kiến. Một chỗ tốt cho người giàu. Bạn đã từng nghe ai nhận xét về một người khác như thế này? Chẳng phải đó là một cơ đốc nhân tuyệt vời sao? Chúng ta sẽ nghĩ đó là một người nhận được mọi thứ. Hoặc cô ta thật sự đầy đủ. Hay là anh ta thực sự biết những gì anh ta đang làm. Hay chị ấy rất có uy tín, anh ấy có chức vụ. Và chúng ta thường nghĩ rằng nếu một người như thế tin Chúa, người ấy sẽ mang mọi sự giàu có và uy thế của mình đến hội thánh cùng với anh ta. Chúng ta cũng sẽ nhận được uy tín giống như anh ta. Anh ta có thể khiến cho mọi điều tốt xảy đến cho chúng ta. Vì vậy, cơ đốc nhân đi ra tìm kiếm mục tiêu là những người như thế, mời họ ngồi ghế tốt nhất và đối xử với họ cách đặc biệt. Đó là sự phân biệt đối xử. Nó hoạt động trên cơ sở của những suy nghĩ về vật chất bên ngoài. Nó bỏ qua sự thật là chúng ta tuyên xưng đức tin trong Đức Chúa Giêsu Christ. Phúc âm tình yêu của Ngài nắm giữ phần bên trong của con người, không phải bên ngoài. Thử hình dung hoàn cảnh có thể xảy ra với những lời Gia Cơ nói ở trên. Một nhóm nhỏ tín đồ và Gia Cơ là mục sư trong hội thánh nhỏ này. Hội thánh hầu hết là những người nghèo, một số là nô lệ. Có rất ít hay chẳng ai là người giàu có thế lực trong hội thánh này. Một ngày kia, họ thật sự vui mừng thấy một người rất giàu có, đầy thế lực bước vào. Dĩ nhiên họ nói, ồ thật là tuyệt, chúng ta sẽ được tiền dân gấp đôi. Họ trở thành vị nể ông ta, mừng rỡ chăm sóc ông ta cách đặc biệt, đưa ông đến chỗ ngồi tốt nhất. Nhưng khi đến nơi, họ thấy đã có một người rách rưới, nhỏ bé ngồi đó. Vậy là họ cố tìm cách đưa người nghèo khổ đó ra ngoài, bởi vì họ không muốn người đàn ông có thế lực này nhìn thấy con người rách rưới nghèo khổ đó, e rằng ông ta sẽ không đến hội thánh nữa. Những gì đang diễn ra là một điển hình của sự thành kiến. Các tín đồ đang xét đoán trước cả hai hạng người với tiêu chuẩn vật chất bề ngoài. Họ chẳng lưu tâm gì đến thực chất bên trong hay thực tại thuộc linh của con người, và họ dường như chẳng biết rằng Đức Chúa Trời là Chúa của cả hai, rằng Chúa Giêsu là cứu Chúa cho cả hai, Đấng Christ đến vì cả hai. Họ đã có thành kiến trong hội thánh của Chúa. Khi chúng ta gặp nan đề, rất dễ để lạc hướng từ nan đề đến con người. Và rồi, thay vì lưu tâm đến nan đề, chúng ta tấn công vào con người. Điều này có lẽ đã xảy ra với những tín đồ mà Gia Cơ nhắc đến. Họ hẳn là không thấy nan đề, nhưng lại thấy người mà họ đồng hóa với nan đề và rồi tấn công vào người đó. Họ cũng quyết định rằng những người thuộc trong nhóm của người đó là giống nhau. Đó là cách thành kiến hoạt động. Tình yêu và thành kiến không bao giờ đi chung với nhau. Những hàng người nào có thể không cảm thấy thoải mái trong hội thánh của bạn? Vì sao? Làm thế nào bạn xóa bỏ được những thành kiến như thế trong tình yêu? Thưa quý thính giả, chương 28 của phần 2 trong cuốn sách Sống Yêu Thương đến đây là hết. Mời quý thính giả cùng tiếp tục theo dõi chương 29 của phần 2 vào chương trình đọc sách kế tiếp. Trước khi nói lời tạm biệt, mời quý thính giả cùng lắng nghe bài hát Yêu Lạc Khi do ca sĩ Nguyễn Hoàng Nam trình bày. Cảm ơn quý thính giả đã chú ý lắng nghe chương trình của chúng tôi. Nguyện xin Chúa ở cùng và ban phước trên quý thính giả luôn luôn. Thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
Để cứu vớt tôi với bạn.